Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
NTV Melbourne, đây là một trong những điểm đến nghệ thuật hàng đầu nước Úc. Được thành lập vào năm 1861, ngày nay NTV sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật quan trọng nhất trong khu vực, một kho tàng đồ sộ với hơn 76.000 tác phẩm trải dài hàng nghìn năm và chứa đựng nhiều ý tưởng, lĩnh vực và phong cách. Hiện tại thì có một số triển lãm nổi bật, trong đó có buổi triển lãm kimono, nghệ thuật, thiết kế và thời trang Nhật Bản qua nhiều thế kỷ. Kimono trong tiếng Nhật có nghĩa là đồ để mặc, có hình dạng chữ T, tay áo rộng, thân dài, được buộc bằng thắt lưng obi. Qua từng thời kỳ, kimono dần trở thành biểu tượng văn hóa, thể hiện địa vị xã hội, tôn giáo và nghệ thuật thủ công tinh xảo. Đến thời Edo 1603-1868, kimono đã phát triển thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ với các họa tiết và màu sắc mang ý nghĩa sâu sắc. Triển lãm này trưng bày những mẫu phục trang và thời trang có giá trị lịch sử và thị giác nổi bật trong lịch sử Nhật Bản, đồng thời thiết lập một chuỗi sáng tạo kết nối với các nhà thiết kế thời trang tiên phong và sáng tạo nhất hiện nay. Bên cạnh những mẫu kimono và trang phục lấy cảm hứng từ kimono độc đáo, triển lãm còn có tranh vẽ, áp phích, bản in gỗ, tạp chí và nghệ thuật trang trí, giúp tạo bối cảnh cho câu chuyện về kimono. Bên cạnh đó, triển lãm tôn vinh kỹ năng đa dạng của các nghệ nhân truyền thống như nhuộm buộc shibori, kỹ thuật chống màu bằng hồ gạo, nhuộm màu cham, đồng thời làm nổi bật sự phong phú của các loại vật liệu được sử dụng trong ngành dệt Nhật Bản qua các thời kỳ, bao gồm lụa, cotton, sợi kim loại, giấy, vỏ cây du, sợi chuối và da hươu. SBS tiếng Việt đã có dịp hợp tác với cô Kei Onomichi từ SBS tiếng Nhật để tìm hiểu sâu hơn về buổi triển lãm thông qua cuộc phỏng vấn với ông Wayne Rogers, giám tuyển cấp cao về nghệ thuật châu Á tại NGV. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ông chia sẻ về buổi triển lãm này.
Hiện tại là NGV để
triển lãm kimono tại NGV tập trung vào sự đa dạng phong cách của trang phục kimono. Bộ sưu tập kimono mà bảo tàng đã dày công thu thập trong suốt 10 năm bao gồm các tác phẩm từ thời Edo, thời Meiji và giai đoạn đầu thời Showa, cùng với các thiết kế hiện đại của các nhà thiết kế từ Harajuku, Shibuya, Ginza và các phong cách thời trang kimono đương đại.
Trả lời phóng viên từ bang tiếng Nhật, ông Wayne Rogers cho biết, ngoài những bộ kimono độc đáo, có rất nhiều hiện vật được trưng bày tại triển lãm từ thời Edo cho đến hiện đại.
Vâng, sẽ có hiện vật được trưng bày tại triển lãm. Như đã đề cập trước đó, các mẫu kimono được làm từ lụa, cotton và các kỹ thuật tinh xảo của thời Edo, cùng với những tác phẩm hiện đại chế tác trong năm 2025 như kimono bằng công nghệ inkjet polyester và lụa crepe. Những thiết kế này đều do các nhà thiết kế thực hiện. Áp phích mà tôi nhắc đến trước đó hoặc là quảng cáo của triển lãm được tạo ra bởi Hiroko Takasaki, một nhà thiết kế xuất sắc của thời hiện đại. Cô hiện ở độ tuổi 40 và là một nhà thiết kế rất thú vị. Tác phẩm đó được cô thực hiện vào tháng 2 năm nay và được cô trao tặng cho bộ sưu tập. Takahashi Hiroko thường thực hiện một tư thế truyền thống rất nữ tính và nhẹ nhàng để giới thiệu tác phẩm của cô ấy. Cô ấy sở hữu một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Khi còn nhỏ, cô từng học judo. Trong tư thế đứng của judo, cô đã tạo ra một mannequin theo trí tưởng tượng và hình thể của chính cô ấy. Và khi giới thiệu tác phẩm, cô đã chụp một bức ảnh với nó.
Vâng, khi quý vị nhìn vào tấm áp phích giới thiệu về buổi triển lãm kimono, quý vị sẽ thấy một người phụ nữ mặc kimono có họa tiết trắng đen. Đó là cô Takahashi Hiroko. Màu trắng đen được thể hiện một cách tinh tế với các họa tiết sọc, sóng và chấm bi. Những bức ảnh kimono hiện đại đầy ấn tượng tạo nên sức hút mạnh mẽ. Ngoài ra thì quý vị biết không, mỗi màu sắc và hoa văn trên kimono đều mang ý nghĩa biểu tượng. Chẳng hạn như màu đỏ, tượng trưng cho sức sống, sự trẻ trung và may mắn, thường thấy ở kimono của các cô gái chưa kết hôn hoặc trong lễ hội. Còn màu trắng thì là biểu tượng của sự tinh khiết, chân thành và khởi đầu mới. Màu trắng dùng trong lễ cưới hoặc các nghi lễ trang trọng, cũng là màu tang lễ khi kết hợp với màu đen. Còn nếu kimono chỉ có màu đen, thì nó thể hiện sự trang trọng, quyền lực và nghiêm túc. Phụ nữ đã kết hôn thường mặc kimono đen trong các sự kiện quan trọng. Bên cạnh đó thì màu xanh lam, tượng trưng cho sự điềm tĩnh, trí tuệ và trung thực, phổ biến trong kimono nam và các dịp trang trọng. Màu vàng thì là biểu tượng của sự giàu có, ánh sáng và danh dự, thường dùng trong kimono cưới hoặc lễ hội. Tiếp đến là màu xanh lá cây, nó đại diện cho thiên nhiên, sự sinh sôi và hòa bình, thường thấy trong kimono mùa xuân hoặc lễ hội ngoài trời. Và màu hồng thì tượng trưng cho sự nữ tính, ngây thơ và tình yêu, phổ biến ở kimono của trẻ em và thiếu nữ. Bên cạnh đó thì họa tiết trên kimono không chỉ là yếu tố trang trí mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, phản ánh thiên nhiên, triết lý sống, mùa trong năm và lời chúc phúc. Chẳng hạn như quý vị biết không, họa tiết hoa anh đào thể hiện cho vẻ đẹp mong manh, khởi đầu mới, mùa xuân, mùa màng bội thu. Họa tiết tùng trúc mai thì thể hiện cho sự trường thọ, thanh cao, kiên cường. Họa tiết hoa cúc thể hiện cho trường thọ, trẻ hóa, biểu tượng hoàng gia Nhật. Và họa tiết hoa mẫu đơn thể hiện cho sự vương giả, sang trọng, phú quý và còn rất nhiều họa tiết khác nữa. Vâng, thì triển lãm này không chỉ mang đến trải nghiệm thưởng thức kimono hiện đại mà còn giới thiệu những mẫu kimono truyền thống. Ông Gwen Rogers cho biết kimono đã xuất hiện từ thời kỳ Edo và nó đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thiết kế.
Kimono đã xuất hiện từ khoảng 150 năm trước, bắt đầu từ thời kỳ Edo. Những chiếc kimono thêu tay tinh xảo được nhập khẩu vào châu Âu đã khiến nhiều người tại đó bị ấn tượng mạnh bởi chất liệu lụa cao cấp và nghệ thuật thêu tuyệt đẹp. Từ đầu thế kỷ 20, thiết kế kimono bắt đầu chịu ảnh hưởng từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang tại London và Paris. Ví dụ, Liberty, một nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh, đã lấy cảm hứng từ kimono vào những tác phẩm của họ. Cho đến ngày nay, những ảnh hưởng đó vẫn còn hiện hữu. Chẳng hạn như Joji Yamamoto, tuy không sáng tạo nhiều kimono, nhưng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi kiểu dáng và tinh thần của kimono để thiết kế các bộ trang phục mang phong cách thời trang phương Tây. Những yếu tố này cũng được đưa vào triển lãm, dù Galeano và McQueen không còn tạo ra kimono nữa, họ vẫn có niềm đam mê lớn với trang phục này và còn có thú vui sưu tầm kimono. Các tác phẩm của họ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa kimono. Vì vậy, triển lãm mang đến cho bạn cơ hội thưởng thức sự đa dạng và phong phú của các loại kimono.
Vâng, kimono, trang phục truyền thống của Nhật Bản với lịch sử hơn 1.000 năm, không chỉ là biểu tượng văn hóa, mà còn là nguồn cảm hứng phong phú trong thời trang cao cấp toàn cầu, như ông Rogers đã đề cập. Từ đầu thế kỷ 20, các nhà thiết kế như Paul Poiret, Madeleine Vionnet, đến John Paul Cartier, Alexander McQueen hay Issey Miyake đã khai thác vẻ đẹp và cấu trúc của kimono để tạo nên những bộ sưu tập mang tính giao thoa văn hóa độc đáo. Khi được hỏi về điểm nhấn của buổi triển lãm này, ông Rogers cho biết rất khó để ông lựa chọn vì mỗi bộ kimono đều ẩn chứa một câu chuyện phía sau.
Tôi thực sự không có chiếc kimono nào yêu thích nhất vì có nhiều câu chuyện đằng sau chúng. Ví dụ như lụa và các kiểu thêu từ thời Edo, phong cách thời trang của từng lớp samurai là một trong những thứ tôi thích mặc nhất. Ngoài ra, còn có những bộ trang phục rất tinh xảo và tuyệt đẹp. Vào thời Meiji, cũng có những chiếc kimono đã sờn cũ. Những người không có nhiều tiền, chẳng hạn, họ thu gom từng mảnh vải, rồi khâu lại để tạo thành một chiếc kimono. Tôi thực sự xúc động vì chiếc kimono được làm từ những vật liệu đã cũ nát. Cũng có những chiếc kimono làm từ giấy như chiếc này, làm từ da hươu, thậm chí có cả kimono cho chó, được chế tác từ sợi mỏng, lấy từ vỏ của cây. Tùy theo mùa, chất liệu sẽ khác nhau, và cả họa tiết, hoa văn cũng thay đổi.
Vâng, với những ai đến từ Nhật Bản, hẳn bạn đã thấy kimono vô số lần. Nhưng điều gì tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của kimono tại NGV mà cả người Nhật cũng có thể cảm nhận được?
Những vật phẩm được trưng bày trong triển lãm này chỉ có ở NGV tại Úc. Và có lẽ không phải là những chiếc kimono mà bạn thường thấy ở Nhật Bản. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi nhìn thấy những câu chuyện lịch sử và văn hóa như thế ngay trong đất nước của mình.
Vì đã có một khoảng thời gian dài sinh sống và học tập tại Nhật Bản, kimono đã mang một ý nghĩa sâu sắc đối với ông Rogers.
Khi nghĩ đến kimono tại Nhật Bản, kimono không chỉ là trang phục mà còn là một phần quan trọng của nghệ thuật, thiết kế và lịch sử. Nếu bạn tìm hiểu kỹ, bạn có thể cảm nhận được những tầng sâu cảm xúc. Tôi tin rằng kimono mang một mối liên hệ sâu sắc với tâm hồn người Nhật. Trong triển lãm có những bức ảnh hoài niệm vô cùng quý giá như ảnh chụp studio từ năm 1900. Những bức ảnh thời kỳ Meiji ghi lại khoảnh khắc người Nhật khoác lên mình chiếc kimono yêu thích và chụp ảnh lưu niệm. Có cả một tập hồ sơ tập hợp những tấm ảnh đó để tưởng nhớ kimono, chứng minh rằng kimono thật sự gần gũi và gắn bó với tinh thần Nhật Bản.
Bà Yasuyo Narushima, thành viên của câu lạc bộ kimono quốc tế tại Sydney, bà đã có dịp tới Melbourne để tham quan triển lãm kimono tại NGV. Bà đã chia sẻ với phóng viên Junko Hirabayashi từ Ban tiếng Nhật rằng bà đã vô cùng ấn tượng bởi bộ sưu tập, cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ khi biết rằng nó được tổ chức bởi một người Úc.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng một quý ông người Úc đã tổ chức sự kiện này. Thật là một bộ sưu tập tuyệt vời. Chiếc áo khoác của lính cứu hỏa từ thời Edo gây ấn tượng mạnh với chất liệu dày và chắc chắn. Trông như thế nó có thể chống lại những tia lửa cực kỳ nóng. Thật sự rất ấn tượng. Không chỉ có những món đồ cổ mà còn có cả những món đồ hiện đại. Ví dụ như việc sử dụng hình ảnh các diễn viên kabuki trên túi sách. Tôi rất thích những chiếc kimono được biến tấu thành váy. Tôi thấy thật thú vị khi các nhà thiết kế Pháp ở châu Âu tạo ra những thiết kế kết hợp đai obi với trang phục như váy ngắn. Tôi rất ấn tượng vì triển lãm có quá nhiều món đồ, từ cổ xưa đến hiện đại, từ quần áo trẻ em đến quần áo nam. Thật là một thành tựu lớn. Họ còn có cả phụ kiện tóc như kanzashi, ozori và geta.
Khi được hỏi về sự phổ biến của kimono hiện nay, cô The Gessner là người sáng lập câu lạc bộ kimono quốc tế tại Sydney, cũng là một chuyên gia về kimono cho biết.
Tôi nghĩ có thể kimono từng khá đắt để sản xuất, và phần lớn là vì chúng thường được làm từ lụa. Nhưng ngày nay có rất nhiều kimono đã qua sử dụng với mức giá rất hợp lý. Và bạn có thể chọn nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau. Với kimono, có rất nhiều loại trang phục đi kèm để phối màu. Vì vậy, giới trẻ có thể sử dụng các màu sắc và hoa văn đa dạng. Và với mức giá phải chăng, tôi nghĩ đó là yếu tố then chốt giúp giới trẻ mặc kimono nhiều hơn.
Vâng, rất cảm ơn ông Rogers đã dành thời gian để chia sẻ về buổi triển lãm kimono tại NGV. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban SBS tiếng Nhật, bà Yasuyo Narushima và cô The Gessner đã cho chúng ta biết thêm rất nhiều thông tin thú vị về kimono và văn hóa Nhật Bản. Có thể nói rằng kimono tại NGV không chỉ là trang phục mà là nghệ thuật, lịch sử và sự tinh tế, được tuyển chọn và trưng bày với cảm nhận thẩm mỹ độc đáo. Mỗi chiếc đều được đặt trong một bối cảnh đặc biệt, giúp người xem không chỉ thấy vẻ đẹp mà còn hiểu được chiều sâu văn hóa, những câu chuyện phía sau từng đường kim và họa tiết. Vâng, thưa quý vị, triển lãm kimono này sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 10 2025. Để tìm hiểu thêm chi tiết, quý vị có thể truy cập trang web ngv.vic.gov.au.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.